Những tháng cuối đời của Đức Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Maha Parinibbana Sutta. Trong Trường Bộ. Digha Nikaya. Hai La Mã. 72-168 là bài kinh dài nhất trong Thánh Điển Pali. Kinh tường thuật 3 tháng cuối đời Đức Phật, khi Ngài 80 tuổi, kết thúc khi Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. Maha Parinibbana, Niết Bàn tối hậu khi vị giác ngộ mạng chung. L60, vượt qua bạo bệnh, dạy chánh niệm, nương tựa chính mình và Pháp. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, giờ hãy đi và tìm chỗ trú xung quanh Vesali, nơi các ngươi được chào đón giữa quyến thuộc và thân tín, và an cư trong mùa mưa. Còn ta sẽ an cư mùa mưa ở ngay đây, tại làng Beluva. Kính vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, đau nhức kịch liệt, gần như tuyệt mạng. Nhưng Thế Tôn nhẫn thọ cơn đau bằng chánh niệm, chánh tri, không hề phiền nhiệt. Rồi Thế Tôn nghĩ: Thật không thích hợp nếu ta nhập diệt mà không nói gì với các thị giả, không nói lời từ biệt chúng tỳ kheo. Vậy, ta hãy trấn áp cơn đau này bằng nghị lực tinh tấn, duy trì mạng hành và an trú. Rồi Thế Tôn trấn áp cơn đau này bằng nghị lực tinh tấn, duy trì mạng hành và an trú. Rồi Thế Tôn trấn áp cơn đau này bằng nghị lực tinh tấn, duy trì mạng hành và an trú. Và Thế Tôn bình phục. Ngay khi vừa bình phục, Thế Tôn ra khỏi tinh xá, đến ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, trong bóng mát của tinh xá. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, phước lạc thay cho con được thấy Thế Tôn an lạc. Bạch Thế Tôn, phước lạc thay cho con được thấy Thế Tôn bình phục. Bạch Thế Tôn, khi thấy Thế Tôn bệnh, con cảm thấy thân con yếu ớt như dây leo, mọi thứ trở thành mờ mịt, không còn nghe thấy gì. Dẫu rằng, bạch Thế Tôn, con có chút an ủi, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ chưa nhập diệt, chừng nào chưa có giáo huấn tối hậu cho chúng tỳ kheo. Tôn giả Ananda nói như vậy. Thế Tôn hỏi Tôn giả: Này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong đợi gì nữa ở ta? Ta đã giảng pháp mà không phân biệt hiển hay mật. Ananda, đối với các giáo pháp, Như Lai không bao giờ giữ lại, như là vị tôn sư còn nắm chặt tay giữ lại. Những ai nghĩ rằng chính mình là người lãnh đạo chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo lệ thuộc người ấy, thì chính người ấy mới là người cần lưu lại giáo huấn tối hậu cho chúng tỳ kheo. Nhưng này Ananda, Như Lai không có ý nghĩ như vậy, cho nên không phải là vị cần có giáo huấn tối hậu cho chúng tỳ kheo. Vậy thì Như Lai phải có giáo huấn gì cho chúng tỳ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, tuổi đã suy, nay ta đã đến 80, thọ mạng đến lúc tận cùng. Này Ananda, như cổ xe đã cũ kỹ, còn giữ được nhờ ràng buộc một cách khó khăn. Cũng vậy, thân Như Lai còn duy trì được chỉ do các duyên kết hợp. Này Ananda, chỉ khi nào Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, diệt trừ một số cảm thọ, chứng nhập và an trú vô tướng tâm định, chỉ khi ấy thân Ngài được an lạc. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là hòn đảo an toàn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một cái gì hay một ai khác. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo an trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác? Tỳ kheo an trú tùy quán thân nơi thân, tinh tấn nhiệt hành, chánh tri chánh niệm, điều phục tham ưu trong đời, tùy quán thọ nơi thọ, tùy quán tâm nơi tâm và pháp trong pháp, tinh tấn nhiệt hành, chánh tri chánh niệm, điều phục tham ưu trong đời. Tỳ kheo như vậy an trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một cái gì khác. Y chánh pháp làm hòn đảo, y chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, các tỳ kheo của ta ấy, sau khi ta diệt độ, an trú tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Y chánh pháp làm hòn đảo, y chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Đó sẽ là những tỳ kheo đệ nhất trong các tỳ kheo nhiệt tình tu học. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 98-101 Dịch Anh G.A.S. L.61 Xả Thọ Hành. Trong đoạn này, Đức Phật già yếu, tự thấy đại sự của mình đã viên mãn, bèn xả thọ hành. Asusankhara, động cơ duy trì tuổi thọ, và lưu mạng hành, Jivitasankhara, để kéo dài sự sống thêm 3 tháng nữa. Bấy giờ vào buổi sáng sớm, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào Vesali khất thực. Sau khi khất thực và ăn xong, trên đường trở về, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, ta muốn đi đến tháp miếu Chapala để nghỉ trưa. Kính vân đại đức. Và Tôn giả Ananda mang tọa cụ đi theo sau Thế Tôn từng bước. Rồi Thế Tôn đi đến tháp miếu Chapala và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi xuống một bên sau khi đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả: Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay tháp miếu Udena, Gotamaka, Sattambaka, Bahubutta, Sarandada và Chapala. Rồi khi Tôn giả Ananda đi khỏi, ác ma đến chỗ Thế Tôn, đứng một bên. Nó nói với Thế Tôn: Đại đức, Thế Tôn nay hãy diệt độ. Thiện thể, nay hãy diệt độ. Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Đại đức, Thế Tôn đã từng nói những lời này với tôi. Này ác ma, ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà các đệ tử của ta, những tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chưa là những đệ tử thông tuệ, tự chế ngự, tự tính, đa văn, thọ trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, thực hành như pháp, thực hành tùy pháp. Những đệ tử ấy sau khi thọ trì giáo pháp từ tôn sư mà có thể truyền bá, diễn giải, thuyết minh, xác lập, khai thị, phân tích và giải thích pháp ấy một cách rõ ràng, có tà pháp khởi lên, có thể phủ nhận và hàng phục một cách khéo léo, có thể quảng bá chánh pháp thần diệu. Đại đức, nay những đệ tử của Thế Tôn, những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, đã thành như vậy. Như vậy, đại đức, Thế Tôn hãy diệt độ. Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Đại đức, bởi Thế Tôn đã nói những lời này với tôi. Này ác ma, ta sẽ chưa diệt độ chừng nào mà phạm hạnh này của ta chưa được thành tựu, hưng thịnh, quảng bá, chưa được lưu truyền phổ biến cho đại chúng phàm phu, cho đến chư thiên và loài người. Đại đức, điều này nay cũng xảy ra. Như vậy, đại đức, Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói như vậy, Thế Tôn nói với ác ma, này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, kể từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Rồi Thế Tôn tại tháp miếu Cha Ba La, chánh niệm, chánh tri, xả thọ hành, và khi điều này xảy ra, thời đại địa chấn động, khiến kinh sợ, tóc lông dựng ngược, sấm vang dậy. Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 102-107 Dịch Anh G.A.S. L62 Giáo huấn tối hậu. Trong đây, Phật Di Giáo, tổng yếu thánh đạo gồm 7 phần, được gọi là 37 yếu tố dẫn đến giác ngộ, 37 bồ đề phần. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường trùng cát, Kutagara, trong rừng Đại Lâm. Kính vâng, đại đức. Tôn giả Ananda vâng đáp. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng đường trùng cát trong rừng Đại Lâm. Và ở đó, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đi gọi tất cả tỳ kheo trú gần Vesali tụ họp tại giảng đường này. Kính vâng, đại đức. Tôn giả Ananda vâng đáp. Và tôn giả Ananda đi gọi tất cả các tỳ kheo trú gần Vesali tụ họp tại giảng đường. Sau đó, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và đứng một bên. Tôn giả bạch. Bạch đại đức, chúng tỳ kheo đã tụ họp, kính mong Thế Tôn biết cho. Thế Tôn đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, những pháp mà ta chứng ngộ và tuyên thuyết cho các ông, này các ông phải khéo thọ trì hoàn hảo, khéo thân cận, tu tập, phát triển, quảng bá để cho phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu dài. Vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng thế gian, vì lợi ích, an lạc cho loài trời và loài người. Này các tỳ kheo, các pháp ấy là những gì? Đó là 4 niệm trụ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chi thánh đạo. Này các tỳ kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và tuyên thuyết, các ông cần phải khéo thọ trì hoàn hảo, khéo thân cận, tu tập, phát triển, quảng bá để cho phạm hạnh được xác lập, tồn tại lâu dài, vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng thế gian, vì lợi ích an lạc cho loài trời và loài người. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông, các hành là vô thường, hãy tinh tấn để tự giải thoát. Không lâu nữa, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Sau 3 tháng, kể từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Nói những lời như vậy rồi, Thế Tôn, đấng đạo sư, lại nói: Tuổi già ta đã chín, mạng sống còn rất ngắn. Nay từ biệt các ngươi, ta tự đi một mình. Tỳ kheo tự tinh cần, chánh niệm trì tịnh giới, tư duy khéo định tĩnh, khéo thủ hộ tự tâm. Ai sống không buông lung trong thánh pháp luật này, sẽ diệt tận sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 119-121 Dịch Anh G.A.S. L63 Tối hậu cúng dường. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật thọ nhận bữa ăn cuối cùng, khiến phát sinh bệnh, rồi sau đó nhập diệt. Phật trấn an mọi người, khuyến cáo rằng không ai được đổ lỗi cho người đã cúng dường bữa ăn này. Một thời, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo du hành giữa dân chúng Mala. Thế Tôn đi đến Bava. Tại đây, Thế Tôn trú trong vườn xoài của thợ sắt Chunda Thuần Đà. Bấy giờ, thợ sắt Chunda được nghe Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo du hành giữa dân chúng Mala. Thế Tôn đi đến Bava. Tại đây, Thế Tôn trú trong vườn xoài. Thợ sắt Chunda liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khai thị, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi thợ sắt Chunda bạch Thế Tôn: Bạch Đại Đức, cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Ngày mai cùng với chúng tỳ kheo đến thọ thực tại nhà con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Biết Thế Tôn đã nhận lời, thợ sắt Chunda rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng theo phía hữu Phật, rồi ra về. Khi đêm đã tàn, thợ sắt Chunda liền cho sửa soạn tại nhà của mình các thức ăn loại cứng, loại mềm, cùng với nhiều thứ thịt heo mềm, thượng vị, và báo tin cho Thế Tôn về thời gian thọ thực. Bạch Đại Đức, giờ ăn đã đến, thức đã dọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, khoác y, cầm y bát, cùng với chúng tỳ kheo đến nhà thợ sắt Chunda. Sau khi đến, Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với thợ sắt Chunda: Này Chunda, hãy dọn cho ta loại thịt heo mềm đã liệu lý và hãy dọn cho chúng tỳ kheo các món ăn khác. Kính vâng, bạch Thế Tôn. Thợ sắt Chunda vâng đáp. Ông dâng Thế Tôn món thịt heo mềm và dân chúng tỳ kheo các thức ăn khác. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Chunda: Này Chunda, hãy đem chôn món thịt heo mềm còn lại, bởi ta không thấy một ai trong thế gian này, bao gồm chư thiên, ma, phạm và dân chúng, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn và mọi người có thể ăn mà tiêu hóa được món thịt heo mềm này trừ Như Lai. Kính vâng, Đại Đức. Thợ sắt Chunda vâng đáp. Ông đem chôn món thịt heo mềm còn lại xuống hố, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khai thị, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Sau đó, Chunda rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Sau khi thọ nhận cúng dường của thợ sắt Chunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lỵ huyết, đau nhức gần như tuyệt mạng. Bằng chánh niệm chánh tri, Thế Tôn nhẫn thọ cơn bệnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, đến đây, này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara, câu thi na. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, kính vâng, Đại Đức. Dùng cơm Chunda xong, như vậy tôi được nghe, bậc trí cảm bệnh nặng, nghiêm trọng, gần tuyệt mạng. Khi ăn thịt heo mềm, đạo sư bị bệnh nặng. Khi cơn bệnh lắng dịu, Thế Tôn nói như sau, ta nay sẽ đi đến thành Kusinara. Rồi Thế Tôn rời đường lộ, đi đến một gốc cây và nói với Tôn giả Ananda, này Ananda, hãy gấp tư y tăng già lê của ta mà dọn một chỗ ngồi, ta cảm thấy mệt và muốn ngồi nghỉ. Kính vâng, Đại Đức. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, gấp y tăng già lê lại làm tư, dọn một chỗ ngồi, và Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, đến đây, này Ananda, kiếm cho ta một ít nước. Ananda, ta đang khát, muốn uống nước. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Đại Đức, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe đi ngang qua, nên dòng nước nông cạn đã bị khuấy đục. Nhưng sông Kakutha cách đây không xa, nước trong sạch, mát mẻ, dễ đến đó và bờ sông thật khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát thân mình. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Thế Tôn nói, đến đây, này Ananda, kiếm cho ta một ít nước. Kính vâng, Đại Đức. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Đến nơi đó, Tôn giả Ananda thấy dòng nước trước đó bị bánh xe khuấy đục, bây giờ lại trong sạch, không bị vẩn đục, liền nghĩ thầm. Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và uy lực của Như Lai. Dòng nước cạn này bây giờ lại trong sạch, không bị vẩn đục. Sau khi dùng bát lấy nước, Tôn giả đi đến chỗ Thế Tôn và bạch, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và uy lực của Như Lai. Thỉnh Thế Tôn dùng nước, thỉnh thiện thệ dùng nước. Và Thế Tôn uống nước. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến sông Kakutha, xuống sông tắm và uống nước. Lội qua bờ bên kia, Ngài đi đến rừng xoài và nói với Tôn giả Chundaka, Chundaka, hãy gấp tư y tăng già lê của ta mà dọn một chỗ nằm, ta nay mệt, muốn nằm nghỉ. Kính vâng đại đức. Tôn giả Chundaka vâng đáp, gấp y Tăng già Lê lại làm tư, dọn một chỗ nằm. Thế Tôn nằm xuống phía hông phải như dáng điệu sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh tri, tác ý với ý tưởng thức dậy. Tôn giả Chundaka ngồi phía trước Thế Tôn. Phật đi đến sông Kakutha, dòng nước trong veo, mát lạnh, sạch. Như Lai tối thượng trên thế gian, thân mệt, đạo sư lội xuống nước. Tắm xong, uống nước, trở lên bờ. Tối thượng sư giữa chúng tỳ kheo. Vận chuyển khai thị pháp vi diệu, Đức Đại Tiên đi đến vườn xoài. Phật bảo tỳ kheo Chundaka gấp y Tăng già Lê làm bốn. Chundaka lập tức vâng lời dạy, nhanh chóng gấp tư Tăng già Lê. Đạo sư thân mệt nằm xuống nghỉ, Chundaka ngồi hầu trước mặt. Bấy giờ Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, có thể ai đó sẽ làm cho thợ sắt Chunda hối hận, nói rằng: Hiền giả Chunda, thật là không hay cho ông, thật không lợi cho ông, vì Như Lai thọ dụng bữa ăn cúng dường tối hậu của ông mà nhập niết bàn. Cần phải giải trừ hối hận ấy của thợ sắt Chunda như sau. Này hiền giả, thật lợi ích cho ông, lợi lớn cho ông, vì được Như Lai thọ dụng bữa ăn cuối cùng của ông cúng dường rồi nhập diệt. Hiền giả Chunda, chính tôi thân nghe, tự thân lãnh thọ lời dạy này của Thế Tôn. Có hai sự cúng dường thức ăn đồng một quả báo, đồng một dị thục, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường khác. Những gì là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng giác. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai nhập vô dư y niết bàn giới. Hai bữa ăn cúng dường này đồng một quả báo, đồng một dị thục, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường khác. Do sự cúng dường này, Tôn giả Chunda sẽ được hưởng tuổi thọ, sắc đẹp, sanh thiên, danh tiếng và địa vị. Chunda Sutta Udana 81-85 Dịch Anh G.A.S. L64 Tỉnh dưỡng cuối cùng. Đoạn này thuật chuyện chư thiên khiến cho cây trổ hoa và tuôn mưa hoa cúng dường Phật. Nhưng Phật nói cúng dường chân thật là hành trì pháp mà Ngài đã dạy. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Ananda, chúng ta hãy qua bờ bên kia sông Hiranyavati, Kim Hà, và đến rừng Sala của dòng họ Mala, trong vùng phụ cận Kushinara. Kính vâng Đại Đức. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi qua bên kia sông Hiranyavati và đến rừng Sala của dòng họ Mala, trong vùng phụ cận Kushinara. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Ananda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc, giữa hai cây sa la. Ananda, ta nay mệt, muốn nằm nghỉ. Kính vâng Đại Đức. Tôn giả Ananda vâng làm theo lời Thế Tôn, và Thế Tôn nằm xuống trên hông phải như dáng nằm sư tử, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh tri. Lúc bấy giờ, cặp cây sa la trổ đầy hoa trái mùa. Hoa rơi như mưa trên thân phàm của Như Lai, tuôn rơi và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những đóa thiên hoa Mandagrava, Mạng Đà La và bột hương chiên đàn thiên giới từ trên hư không tuôn xuống như mưa lên thân phàm của Như Lai, tuôn rơi và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Thiên nhạc trỗi lên giữa hư không cúng dường Như Lai. Bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Ananda, cặp cây sa la trổ đầy hoa trái mùa. Thiên nhạc trỗi lên giữa hư không cúng dường Như Lai. Nhưng này Ananda, như vậy không phải chân thật cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai. Nhưng này Ananda, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào sống thực hành pháp, tùy pháp, chân chánh hành trì pháp, hành trì tùy pháp, như vậy mới là chân thật cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, tối thượng cúng dường. Do vậy, này Ananda, nên tự huấn mình rằng, ta hãy sống thực hành pháp, tùy pháp, chân chánh hành trì pháp, hành trì tùy pháp. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 137-138 Dịch Anh G.A.S. L65 Ananda bi cảm. Ở đây, Đức Phật tìm cách làm dịu nỗi bi cảm của Ananda, thị giả theo sát chân của Phật trong nhiều năm. Bấy giờ, Tôn giả Ananda đi vào trong tinh xá, đứng giữa cột cửa và khóc, nghĩ rằng: ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tu tập nhiều để đắc quả A-la-hán. Nhưng than ôi, Đức Đạo Sư của ta thương tưởng ta như vậy mà nay sắp diệt nhập Niết Bàn. Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, Ananda đang ở đâu? Bạch Đại Đức, Tôn giả Ananda đi vào trong tinh xá, đứng giữa cột cửa và khóc, nghĩ rằng: ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tu tập nhiều. Nhưng than ôi, Đức Đạo Sư của ta thương tưởng ta như vậy mà nay sắp diệt nhập Niết Bàn. Thế Tôn bèn gọi một tỳ kheo bảo dẫn Ananda đến Phật. Tỳ kheo, hãy đi nói với Ananda. Hiền giả Ananda, Đức Đạo Sư cho gọi hiền giả. Tỳ kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Ananda, nói như Thế Tôn bảo. Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: thôi đủ rồi, Ananda, chớ có ưu sầu, chớ có than khóc. Ananda, há không phải ta đã nói với ông ngay từ đầu rằng tất cả những gì thân thiết, yêu thương đều phải biến đổi, phân ly và đoạn tuyệt. Này Ananda, với những gì có sanh, có tồn tại, thuộc hữu vi, là pháp biến hoại, ai có thể nói rằng mong nó không hoại diệt? Điều đó không thể có được. Ananda, trong một thời gian dài, ông thừa sự Như Lai với thân, ngữ, ý, nghiệp, từ hòa, từ ái, nhất tâm. Này Ananda, ông đã tạo nhiều phước nghiệp, nay hãy nỗ lực tinh tấn, rồi sẽ nhanh chóng chứng thành vô lậu. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 143-144 Dịch Anh G.A.S. L66. Những người Mala kinh động Phật sắp nhập diệt. Này Ananda, hãy đi vào thành Kusinara và bố cáo cho những người Mala hay. Này các Vasetha, đêm nay vào canh cuối, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Này Vasetha, các ông hãy đến. Này Vasetha, các ông hãy đến. Chớ để về sau hối hận rằng Như Lai nhập diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta mà chúng ta không được diện kiến Như Lai lần cuối. Kính vâng Đại Đức. Tôn giả Ananda khoác y, cầm bát và cùng một vị khác đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, những người Mala ở Kusinara có việc công đang tụ họp tại hội trường. Tôn giả Ananda đến chỗ họ và nói: Này các Vesetha, đêm nay vào canh cuối, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Này Vasetha, các ông hãy đến. Này Vasetha, các ông hãy đến. Chớ để về sau hối hận rằng Như Lai nhập diệt trong chỗ tụ lạc của chúng ta mà chúng ta không được diện kiến Như Lai lần cuối. Những người Mala cùng với con trai, vợ của họ và vợ của con trai họ khi nghe tôn giả Ananda báo tin này, trong lòng đau đớn, sầu muộn, khổ não. Có người khóc than với đầu tóc rối bù, đưa hai tay lên trời tuyệt vọng, vật mình xuống đất, lăn lộn. Hỡi ôi, Thế Tôn nhập diệt sao quá sớm, thiện thể nhập diệt sao quá sớm, con mắt của thế gian sẽ tắt mất. Những người Mala cùng với con trai, vợ của họ và vợ của con trai họ, trong lòng đau đớn, sầu muộn, khổ não, đi đến khu rừng Sala của dòng họ Mala và đến chỗ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nghĩ thầm: Nếu ta để những người Mala ở Kusinara từng người một đảnh lễ Thế Tôn, thì những người Mala đảnh lễ Thế Tôn vẫn chưa hết, mà đêm đã tàn, trời sáng. Vậy, ta hãy chia những người Mala ở Kusinara ra từng gia tộc. Mỗi gia đình một nhóm, dẫn họ vào đảnh lễ Thế Tôn. Bạch rằng: Bạch Đại Đức, những người Mala có tên như vậy, cùng với vợ con, quyến thuộc, bằng hữu, đến cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn. Rồi tôn giả Ananda chia những người Mala ở Kusinara ra theo từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, dẫn họ vào đảnh lễ Thế Tôn. Theo cách này, tôn giả Ananda dẫn những người Mala ở Kusinara theo từng gia tộc, mỗi gia đình một nhóm, vào đảnh lễ Thế Tôn, chỉ trong tận canh một đầu hôm. Maha Parinibbana Sutta Diga Nikaya, Hai La Mã 147-148, dịch Anh G.A.S. L67, đệ tử cuối cùng và câu hỏi về các tôn sư khác. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại Kusinara. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: Tối nay, canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: Ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao tác lớn, thầy của các thầy nói rằng Như Lai, vị A-la-hán, chánh biến tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu. Vào canh cuối đêm nay, Sa môn Gotama sẽ nhập Niết Bàn. Nay trong ta còn có nghi vấn này, ta tin rằng Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và diệt trừ nghi vấn này cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến khu rừng Sala của những người Mala, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa rằng: Hiền giả Ananda, cho phép tôi được diện kiến Sa môn Gotama. Nhưng tôn giả Ananda nói với ông: Thôi đủ rồi, hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Lần thứ hai và thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda. Nhưng lần thứ hai và thứ ba, tôn giả Ananda từ chối. Thế Tôn nghe được câu chuyện giữa họ, liền bảo tôn giả Ananda: Thôi Ananda, chớ có ngăn cản Subhadda. Ananda, hãy để cho Subhadda vào gặp Như Lai. Những gì Subhadda sẽ hỏi, đó là vì để hiểu biết, chứ không phải phiền nhiễu ta. Và những gì ta sẽ trả lời, Subhadda sẽ nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: Hiền giả Subhadda, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng, chào hỏi thân thiện, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những sa môn, bà la môn là những bậc sư trưởng, là những tông chủ của những cộng đồng đệ tử lớn, quần chúng đông đảo, có danh tiếng như Purana Kasapa, Makali Gosala, Asita Kesa Gambala, Bakuda, Kachayana, Sangyaya, Pelattha Buddha, Nigantha Nata Buddha. Phải chăng tất cả những vị này đều đã giác ngộ như họ tự xưng, hoặc tất cả không có ai giác ngộ, hoặc có vị đã giác ngộ, có vị chưa giác ngộ? Thôi Subhadda, thôi đủ rồi, hãy bỏ qua câu hỏi này, rằng phải chăng tất cả những vị này đều đã giác ngộ như họ tự xưng, hoặc tất cả không có ai giác ngộ, hoặc có vị đã giác ngộ, có vị chưa giác ngộ? Này Subhadda, ta sẽ nói pháp cho ông, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Kính vâng đại đức. Và Thế Tôn nói như vậy: Này Subhadda, trong pháp và luật nào không có chánh đạo tám chi? Trong pháp và luật đó không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Nhưng trong pháp và luật nào có chánh đạo tám chi, thời ở đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Này Subhadda, chính trong pháp và luật này có thánh đạo tám chi, chắc chắn ở đây có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Ngoại đạo không có những sa môn chân thật ấy. Nhưng này Subhadda, nếu các tỳ kheo này sống chân chính, thế gian này không thiếu vắng những vị A-la-hán. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: Thật hy hữu thay Thế Tôn, thật phi diệu thay Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong chỗ tối, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn bằng nhiều phương tiện thuyết minh, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Cúi xin cho con được xuất gia theo Thế Tôn, được thọ cụ túc giới. Này Su Bát Đa, những ai trước kia theo đạo khác, nay muốn xuất gia và thọ cụ túc trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng cộng trú. Sau 4 tháng cộng trú, nếu các tỳ kheo đồng thuận, sẽ chấp thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy đây chỉ là căn tánh sai biệt con người. Bạch Đại Đức, nếu những ai trước kia theo đạo khác, nay muốn xuất gia và thọ cụ túc trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng cộng trú. Sau 4 tháng cộng trú, nếu các tỳ kheo đồng thuận, sẽ chấp thuận cho xuất gia thọ cụ túc thành tỳ kheo. Thế thì con sẽ xin sống cộng trú 4 năm. Sau 4 năm cộng trú, nếu các tỳ kheo đồng thuận, sẽ chấp thuận cho con xuất gia thọ cụ túc thành tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn gọi Tôn giả Ananda và bảo: Ananda, hãy xuất gia cho Su Bát Đa. Và Tôn giả Ananda đáp: Kính vâng Đại Đức. Rồi du sĩ ngoại đạo Su Bát Đa nói với Tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, thật là có phúc, thật là đại phúc cho các ngài, những vị được đăng đàn thọ giới làm đệ tử hầu cận trước sự hiện diện của Đức Đạo Sư. Thế rồi, du sĩ ngoại đạo Su Bát Đa được xuất gia, thọ cụ túc trước mặt Thế Tôn. Xuất gia thọ cụ túc không bao lâu, Tôn giả Su Bát Đa ở một mình ở một nơi thanh vắng, không phóng dật, tinh tấn, nhiệt tâm và cần mẫn, và không bao lâu đạt được mục đích tối cao mà một thiện gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, ngay trong hiện tại, bằng thắng trí tự mình chứng ngộ vô thượng phạm hạnh, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh, tự giác chứng và an trú, biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào nữa. Và Tôn giả Su Bát Đa thành A-la-hán và là vị đệ tử cuối cùng của Thế Tôn. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya, Hai La Mã 148-153, dịch Anh G.A.S. L68, Phật Di Giáo. Trong đoạn này, sau khi nhìn lại các đệ tử thấy rằng không còn ai có điều cần hỏi, thấy rõ không có ai còn hoài nghi gì, Đức Phật nói những giáo huấn tối hậu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, nếu trong các ông có người nghĩ rằng không còn giáo huấn của Tôn Sư, chúng ta không có thầy. Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Này Ananda, pháp và luật mà ta đã công bố và thi thiết, chính đó là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Này Ananda, từ trước các vị tỳ kheo xưng hô với nhau là hiền giả. Nay sau khi ta diệt độ, không nên xưng hô như vậy. Này Ananda, tỳ kheo niên lão, hãy gọi vị tỳ kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc là hiền giả. Tỳ kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỳ kheo niên lão là đại đức. Bante, hoặc trưởng lão Ayatma. Này Ananda, nếu có thỉnh nguyện, Tăng có thể bỏ qua những học xứ nhỏ nhặt, tiểu tiết. Này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy trị phạt tỳ kheo Channa Sanat bằng phạm đàn. Brahma Danda, mặt tẩn. Bạch Đại Đức, thế nào là phạm đàn, mặt tẩn? Này Ananda, tỳ kheo Channa muốn nói gì tùy ý. Chúng tỳ kheo không nói chuyện với, không giáo giới, không khuyên bảo. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, Đạo hay Đạo Tích? Thế thì, này các tỳ kheo, các ngươi hãy hỏi, chớ để về sau hối tiếc rằng, khi ở trước Tôn Sư mà chúng ta đã không trực tiếp thưa hỏi. Nhưng khi được hỏi như vậy, các tỳ kheo đều im lặng. Lần thứ hai và thứ ba, Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, Đạo hay Đạo Tích? Thế thì, này các tỳ kheo, các ngươi hãy hỏi, chớ để về sau hối tiếc, rằng khi ở trước Tôn Sư mà chúng ta đã không trực tiếp thưa hỏi. Lần thứ hai và thứ ba, các tỳ kheo vẫn im lặng. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, nếu có ai do vì tôn kính Tôn Sư mà không hỏi, vậy giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được nói vậy, các tỳ kheo im lặng. Bấy giờ Tôn giả Ananda bạch. Bạch Đại Đức, thật kỳ diệu thay. Bạch Đại Đức, thật hy hữu thay. Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, Tăng, Đạo hay Đạo Tích. Này Ananda, do bởi tâm tịnh tính nên ông nói như vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rõ rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật Pháp, Tăng, Đạo hay Đạo Tích. Này Ananda, trong 500 tỳ kheo này, tỳ kheo thấp nhất cũng đã chứng quả dự lưu, không còn thối thất, nhất định hướng đến chánh giác. Và Thế Tôn nói với các tỳ kheo, Này các tỳ kheo, ta nói các ông điều này, các hành là pháp biến hoại, hãy tinh tấn, chớ buông lung, để thành tựu cứu cánh. Đó là giáo huấn tối hậu của Như Lai. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya Hai La Mã 154-156 Dịch Anh G.A.S. L69 Phật nhập Niết Bàn. Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định, từ sơ thiền, sana, rồi đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư. Xem Thượng Tọa Bộ, TH 140. Tiếp theo nhập bốn định vô sắc. Xem Thượng Tọa Bộ, TH 142. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tột cùng là tưởng thọ diệt. Rồi lần lượt xuất và nhập trở lại các định và thiền cho đến sơ thiền. Từ đó lần lượt xuất và nhập trở lại lên đến thiền thứ tư. Đây là thiền mà y chỉ trên đó trước đây Ngài thành chánh giác. nay cũng y chỉ thiền thứ tư này, Phật nhập Niết Bàn. Xuất tứ thiền trực tiếp không gián cách, Thế Tôn nhập vô dư y bát Niết Bàn. Khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, cùng lúc ấy đại địa chấn động. Phạm Thiên Sahambati xướng lên bài kệ này: Thân giả hợp trên đời cuối cùng đều xả bỏ, đức đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời. Như Lai đại oai lực, chánh giác cũng diệt độ. Khi Thế Tôn nhập diệt, cùng lúc ấy Thiên Chủ Sách Ca xướng lên bài kệ này: Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt. Sau khi sanh chúng diệt, tịch diệt là an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng lúc ấy Tôn giả Ananda xướng lên bài kệ này: Bấy giờ thật kinh sợ, thật lông tóc dựng ngược, đấng sắc tướng thù thắng, đấng chánh giác nhập diệt. Khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, cùng lúc ấy Tôn giả Anuruddha thốt lên bài kệ này: Không thở ra thở vào, như vậy tâm trụ định, bất động hướng tịch tỉnh, mâu ni nhập Niết Bàn. Với tâm không co rút, nhẫn thọ mọi cảm thọ, như dập tắt ánh đèn, Niết Bàn tâm giải thoát. Mahaparinibbana Sutta Diga Nikaya, Hai La Mã 156-157, dịch Anh, GAS.